Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi sẽ được cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ 7 tới đây, gồm 9 chương 102 điều, tăng 2 chương 29 điều so với luật hiện hành. Một trong những điểm mới của dự thảo luật di sản sửa đổi lần này là bổ sung khái niệm di sản tư liệu. Đây là một khái niệm tương đối mới cả ở Việt Nam và trên thế giới. Vì vậy, việc xác định nội hàm khái niệm này trong luật còn khó khăn, dễ chồng lấn. Thực tế có nhiều loại hình được hiểu như di sản tư liệu đã được công nhận nhưng chưa được phát huy. Đây cũng là vấn đề nhận được nhiều ý kiến góp ý do chưa có sự thống nhất với luật lưu trữ sửa đổi trong xác định di sản tư liệu. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, Di sản Tư liệu Thế giới, còn gọi là Chương trình Ký ức của Thế giới của UNESCO ra đời từ năm 1994. Mục đích của chương trình là để ghi nhận các di sản văn hóa thuộc dạng tư liệu trên thế giới. Đó có thể là cuốn sách, bộ phim, bức ảnh, giọng nói, băng ghi âm hay là bút tích. Theo định nghĩa của UNESCO, tư liệu là di sản của quá khứ để lại cho thế giới trong hiện tại và tương lai. Để di sản ngủ yên trong sự kính ngưỡng cũng là lãng phí. Và ngược lại, đánh thức di sản không chỉ làm bền chặt sợi dây gắn kết giữa hiện đại và quá khứ, mà còn làm mạnh thêm văn hóa dân tộc, động lực cho phát triển. Năm 2006, Việt Nam chính thức tham gia chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO. Cho đến nay, đã có 9 di sản tư liệu được vinh danh, bao gồm 3 di sản tư liệu thế giới và 6 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Mộc bản Triều Nguyễn được công nhận năm 2009 là di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Mộc bản là bản gỗ khắc chữ Hán hoặc chữ Nôm ngược để in ra thành trang sách. Đây là kỹ thuật in ấn thời kỳ trước.
Bia tiến sĩ tại Văn miếu Quốc Tử Giám được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới năm 2011. 82 bia tiến sĩ tương ứng với 82 khoa thi từ năm 1484 đến năm 1780 ghi tên các vị đỗ đại khoa tại các khoa thi. Đây là những bản tư liệu gốc duy nhất hiện còn ở Văn miếu Quốc Tử Giám, được coi là một trong những di sản văn hóa vô giá của cha ông để lại. Đây cũng là những tư liệu chân thực, phản ánh bức tranh sinh động về chế độ đào tạo và tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam kéo dài hơn 300 năm dưới thời Lê Mạc.
Châu bản Triều Nguyễn được công nhận là di sản tư liệu thế giới năm 2017. Đây là các tài liệu hành chính của Triều Nguyễn, triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam 1802-1945, gồm nhiều loại như là chiếu, khải, chỉ, tấu, quốc thư. Đó là nguồn sử liệu nguyên gốc vô cùng quý giá, phản ánh tư tưởng chính trị, chủ trương, chính sách của nhà nước trong các hoạt động đối nội và đối ngoại.
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang được UNESCO công nhận là di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2012. Bộ mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là di sản tư liệu bằng chữ Hán và chữ Nôm, gồm 3.050 đơn vị ván khắc, trong đó có 2 bộ kinh Phật và luật Sa Di Giới, luật bàn, giải thích về kinh Phật và chức tác của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng các vị cao tăng thiền phái Trúc Lâm.
Thờ văn trên kiến trúc cung đình Huế được UNESCO công nhận năm 2016. Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế gồm những tác phẩm tinh tuyển từ vô số các trước tác của các vị hoàng đế Triều Nguyễn, bắt đầu được sử dụng để trang trí trên cung điện, đền miếu, lăng tẩm hoàng gia từ thời Minh Mạng 1820 đến 1841 đến thời Khải Định 1916 đến 1925. Ngoài số lượng đồ sộ, ở đây còn tính điển hình về phong cách trang trí nhất thi nhất họa.
Mộc bản trường học Phúc Giang được công nhận năm 2016. Đây là khối mộc bản duy nhất cổ nhất về giáo dục của một dòng họ còn lưu giữ được ở Việt Nam từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20 tại trường học Phúc Giang, làng Trường Lưu, xã Lai Thạch, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, trấn Nghệ An. Hiện là làng Trường Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Khối mộc bản được khắc chữ Hán ngược để in 3 tập sách giáo khoa kinh điển gồm 12 quyển.
Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ, Hành Trình Đi Sứ Trung Hoa được công nhận vào năm 2018. Đây là cuốn sách cổ miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa trong thế kỷ 18, đó là việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa, thể hiện giao lưu giữa các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bia Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng được công nhận năm 2022. Đây là kho tàng di sản tư liệu quý giá bằng chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn gồm 78 bia Ma Nhai, trong đó có 76 bia chữ Hán và 2 bia chữ Nôm. Nội dung phong cách biểu hiện đa dạng, hình thức độc đáo với nhiều thể loại như ngự bút, bia ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối của các vị vua, quan, triều Nguyễn. Cao Tăng cùng bao thế hệ tao nhân mặc khách đã từng dừng chân lưu đề trên vách đá hang động tại danh thắng Ngũ Hành Sơn từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thập niên 60 của thế kỷ 20.
Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh 1689-1943 được công nhận vào năm 2022. Đây là bộ sưu tập độc bản được viết bằng tay gồm 26 sắc phong gốc do các vua Triều Lê, Nguyễn ban tặng, 19 tờ văn bằng, 3 bức chướng bằng lụa viết bằng chữ Hán, chữ Nôm từ năm 1689 đến năm 1943.
Thưa quý vị và các bạn, tuy được UNESCO ghi danh nhưng di sản tư liệu vẫn là khái niệm khá mới và chưa được ghi nhận trong luật di sản văn hóa hiện hành. Điều này dẫn đến thiếu hành lang pháp lý để bảo tồn, phát huy các di sản này. Vì vậy, khi sửa đổi luật di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bổ sung khái niệm di sản tư liệu. Tại chương 5 của dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu, từ điều 84 đến điều 95 đã đưa di sản tư liệu vào luật. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chương mới này bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần hiệu quả trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình di sản này. Tuy nhiên, khái niệm này đang bị chồng lấn với khái niệm tài liệu lưu trữ đặc biệt trong dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Chưa phân định được khái niệm có thể dẫn đến việc không xác định được trách nhiệm của các bên cũng như biện pháp bảo tồn phù hợp. Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì soạn thảo luật lưu trữ sửa đổi, viện dẫn kinh nghiệm của quốc tế cho rằng tất cả di sản là tài liệu lưu trữ thì phải được thực hiện theo luật lưu trữ.
Một mặt thì quan niệm di sản tư liệu là hiện vật. Mặt khác, các cái tiêu chí để phân loại và đánh giá thì lại gọi là thông tin. Cái thứ ba nữa là ngay cái việc không xác định rõ ràng di sản tư liệu thuộc nhóm là hiện vật hay phi hiện vật ở trong một cái đạo luật mà chúng ta đang nói, đang tiếp cận từ hai góc là hoặc là hiện vật hoặc là phi hiện vật. Thế thì cái thứ ba nó lưỡng tính hay là nó ở một cái nhóm nào khác cũng cần được quy định và giải thích rất là rõ ràng. Cụ thể như là luật di sản văn hóa của Canada thì đánh giá rất rõ ràng một cái nội dung là tất cả những cái di sản văn hóa mà là tài liệu lưu trữ thì bắt buộc phải được thực hiện theo quy định của luật lưu trữ.
Việc quản lý di sản tư liệu hiện chưa có kinh nghiệm, cơ sở quản lý có khả năng chỉ đi vào luật một cách chung chung mà không bảo tồn được. Vì vậy, cơ quan soạn thảo luật di sản văn hóa sửa đổi cho rằng cần phải đưa khái niệm này vào luật. Về phía cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Phan Viết Lượng cho rằng
vấn đề đấy là phải phân định được rõ là lúc nào cái bảo vệ và phát huy là thuộc luật lưu trữ mà lúc nào thì thuộc cái luật di sản văn hóa. Khái niệm rõ rồi á thì rõ ràng những cái giải pháp biện pháp về quản lý và phát huy giá trị di sản tư liệu rồi giá trị của bảo vật quốc gia thì ưu tiên cho cái việc quản lý chính từ cái luật di sản văn hóa.
Thực tế các cơ sở lưu trữ hiện nay có hạn, vì vậy nhiều tư liệu cũng chưa được bảo vệ đầy đủ. Việc có thêm biện pháp bảo tồn từ khía cạnh di sản là điều đáng khích lệ. Điểm thuận lợi là hai dự thảo luật lưu trữ sửa đổi và luật di sản văn hóa sửa đổi đều đang cùng trong thời gian soạn thảo, chỉnh lý, vì vậy có thể thống nhất để sửa đổi tránh chồng chéo.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 32, cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển và cần được bảo tồn và phát huy, đồng thời đề nghị quy định cụ thể về bảo vệ giá trị tư liệu để phù hợp với công ước, điều ước quốc tế. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi quy định về các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong hoạt động bảo vệ đối với di sản văn hóa. Di sản văn hóa quy định tại luật này bao gồm di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa vật thể và di sản tư liệu là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, đồng thời quy định chính sách thúc đẩy xã hội hóa và thu hút nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Góp ý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần xem xét giữa di sản tư liệu và bảo vật quốc gia được quy định trong dự án luật di sản văn hóa sửa đổi với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định trong luật lưu trữ sửa đổi.
Có sự ly lai giữa di sản tư liệu và bảo vật quốc gia được quy định ở trong dự án luật này với tư liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định ở dự án luật lưu trữ. Bởi vì đối với bảo vật quốc gia và di sản tư liệu thì trước khi nó được công nhận là bảo vật quốc gia hoặc di sản tư liệu thì nó là tài liệu lưu trữ đặc biệt. Cho nên là cái khái niệm của tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và di sản tư liệu cũng như là bảo vật quốc gia nó có cái sự tương đồng ở mức độ nhất định, nhưng mà nó khác nhau về mức độ đặc biệt và khác nhau về cái mức độ giá trị.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá hai khái niệm này có thể được điều chỉnh ở cả hai luật, miễn là thống nhất về nguyên tắc ứng xử.
Một vật thể và có cái chứa cái thông tin, nên nó có hai cái thành tố như thế. Bên tức là luật lưu trữ người ta cũng hiểu, tức là một cái vật để lưu trữ thì nó phải là một cái vật thể chứa cái thông tin, đúng không? Thế còn khi mà nó đã được nằm ở trong các cái cơ sở lưu trữ ấy, thì nó phải tuân thủ là cái luật lưu trữ. Nhưng nó nếu nó đã là cái tức là di sản văn hóa thì nó cũng phải tuân thủ cái luật di sản văn hóa. Tôi nói cái nguyên tắc nó vậy thôi. Thế còn chúng ta thiết kế trong từng điều luật tránh nó mâu thuẫn.
Các ý kiến đều cho rằng di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển, cần được bảo tồn và phát huy. Mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật với tinh thần kiến tạo phát triển. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng cho biết đảm bảo tính thống nhất trong quy định pháp luật là quan trọng. Do đó, hai dự luật lưu trữ và di sản văn hóa sẽ rà soát cùng lúc để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.
Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị theo quy định của luật lưu trữ. Trường hợp được công nhận là di sản tư liệu, bảo vật quốc gia thì còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật vì di sản văn hóa. Cái quy định này Văn phòng Quốc hội cũng đã ghi trong kết luận. Và cái này nó cái gốc là cái cơ bản để đảm bảo cái tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Vậy thì hiện nay cái dự thảo đang lấy ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan có liên quan. Thì sau khi mà có ý kiến thì trách nhiệm là chúng tôi sẽ cùng phối hợp với chỗ Bộ Văn hóa để cho báo cáo cho hai ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hóa để hoàn thiện cái dự thảo luật lưu trữ, đảm bảo cái tính thống nhất đồng bộ, không có trồng lấn trùng lắp thì giữa hai cái luật. Còn đương nhiên một đối tượng có thể chịu nhiều cái tác động của nhiều luật.
Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.
Di sản tư liệu được UNESCO công nhận và xác định nó là một loại hình di sản độc lập với loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Và từ khi cam kết cái điều ước đó, thì UNESCO họ ghi danh cho mình là 9 di sản tư liệu, 2 di sản là tư liệu khu vực châu Á, thế giới. Cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng là bây giờ nó vì không nằm, theo cái UNESCO thì nó lại không nằm ở trong cái vật thể và phi vật thể. Cho nên chúng ta phải xây dựng riêng một cái chương về cái di sản tư liệu để phù hợp với cái điều ước công ước quốc tế.
Cũng giống như các di sản văn hóa khác, di sản tư liệu vốn mong manh và nhạy cảm dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội. Chính vì vậy, công tác kiểm kê, nhận diện, bảo vệ di sản tư liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về di sản tư liệu cũng cần có những thay đổi từ chính sách đến nghiệp vụ và con người. Trong đó, việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đối với việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu là vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.